This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng 1600 AM. Và ngay sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Đầu dây bên kia, Minh Dung mến chào anh.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 gửi lời chào đến Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ạ.
Vâng, kính thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay sẽ nói là thị trường chứng khoán có những con số màu xanh, những con số màu đỏ. Nhưng mà đa số vì những con số màu đỏ thì nhiều hơn. Dow Jones đã rớt 80 điểm, con số hiện tại là 15.864 điểm. Nasdaq thì rớt 12 điểm, con số hiện tại là 4.455 điểm. S&P 500 rớt 6 điểm, con số hiện tại là 1.876 điểm. Thì nốt 10 năm là 2% chẵn. Dầu thô thì lên khá tốt, lên gần 2 đồng rưỡi. Một thùng dầu thô là 33.75 xu. Và 1 euro hiện tại đổi được 1.09 xu. Và vàng thì giảm khoảng gần 2 đồng. Nhưng mà 1 ao vàng vẫn còn khá cao là 1.114.40 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.68%, tuần rồi cao nhất là 3.69%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.85%, tuần rồi cao nhất cũng là 2.85%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.240 đồng, bán ra là 22.320 đồng. Vàng thì mua vào là 32.860.000 đồng cho một lượng và bán ra là 32.930.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì mỗi thứ năm hàng tuần thì Bộ Lao động đưa ra con số thất nghiệp trên toàn quốc. Con số thất nghiệp đã kết thúc vào ngày 23 tây tháng 1 vừa rồi thì phải là con số khá tốt. Đã giảm đến 16.000, tức là con số hiện tại bây giờ chỉ có tổng số trên toàn quốc là 278.000 mà thôi. Và đây con số phải nói là thấp nhất kể từ trước cho đến nay, cái thưa vị, con số quá tuyệt vời. Trong khi đó thì consumer, đó là những cái người dân tiêu xài đó, những người tiêu xài thì phải nói là cảm ơn nhiều khi mà dầu thô đã giảm và làm cho người ta đã dành tiền khá tốt. Chúng ta nhớ cách đây không lâu thì khoảng cái giá dầu thô khoảng một năm trở về trước đó là từ 3 đồng đến 4 đồng. Nhưng mà bây giờ thì nó đã giảm có nhiều nơi chỉ có khoảng 1 đồng rưỡi một gallon dầu xăng mà thôi. Nó đã làm cho người ta xê tiền rất nhiều. Chúng ta thấy tưởng tượng đi, chúng ta đổ xăng trước đây một năm 2.000 đồng, bây giờ từ 1.000, tức là từ 3 đồng xuống còn 1 đồng rưỡi thì nó giảm hơn nửa giá. Trước khi nhiều chỗ như California là 4 đồng lần, thì số tiền dư như vậy để làm gì thì phải nói họ mua sắm rất là nhiều. Và đặc biệt bốn cái cửa tiệm sau đây, bốn cái thương mại sau đây mà đã lợi nhuận cao mà khá tốt. Đầu tiên là Home Depot. Phải nói người dân đã chi tiền vào Home Depot trong những ngày tháng vừa qua rất là nhiều. Đến nỗi cái lợi nhuận họ lên đáng kể, lên đến khoảng 6 tỷ 3 cho cái quý thứ tư mà thôi. Hiện tại bây giờ theo con số thống kê cho biết là Home Depot có khoảng 2.270 cái tiệm trên toàn 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, chưa kể cả Puerto Rico, rồi ở bên Virgin Island, rồi Canada, rồi ngay Mexico nữa. Hiện tại bây giờ họ có tổng số nhân viên của họ là khoảng 370.000 nhân viên. Và thứ nhì là Ross Store. Ross Store thì Tiến Dũng cũng có một vài lần vào đây, cũng cái tiệm này cũng khá thú vị, cái thú vị. Đáng bán rất nhiều mặt hàng mà nghĩ rằng rẻ hơn ở cửa hàng khác, gấp như là khoảng 20-30-50%. Và chúng ta biết Ross hiện tại có khoảng 1.276 cái tiệm trên 34 tiểu bang của Hoa Kỳ. Đây phải dầu 50 tiểu bang nhưng mà họ chỉ có 34 tiểu bang là có cửa tiệm Ross. Và họ cũng có số lợi nhuận rất là khá. Và đứng thứ ba là Restoration Hardware. Đây là những cái nơi bán như là furniture, bán như lighting, rồi những cái cửa, những cái đồ trang trí nội thất vân vân, cũng khá tốt. Khi mà người ta dành tiền nhiều rồi thì thấy là đây là những cái nơi cửa tiệm mà họ đến rất nhiều. Và cái cuối cùng là họ tu bổ lại cái xe của họ, O'Reilly Auto, nơi mà bán những cái part của xe, rồi bán những cái đồ mà để rửa xe, thay nhớt vân vân, cũng là nằm trong bốn cái cửa tiệm mà hãy nói là đến top mà người dân qua những ngày tháng qua họ đi thăm viếng rất là nhiều và lợi nhuận của họ cũng lên đáng kể, cái thú vị. Và đứng kế tiếp là hãng Sephora. Phải nói Sephora cái profit, cái lợi nhuận của họ phải nói rằng kỷ lục của năm 2015, con số tiền họ được gom vào cái before tax, the pre-tax profit của họ cho cái năm vừa rồi không thôi là khoảng 10.8 tỷ Mỹ Kim. Và nếu mà nói đứng đầu về cái lợi nhuận là Sephora là đứng đầu, thưa quý vị. Trong khi đó thì Amazon cũng đưa lên những cái thông báo về cái lợi nhuận của họ khá tốt. Riêng về cái năm vừa rồi không thôi đó là có khoảng về cái ngày Christmas không thôi là khoảng 3 triệu người đã ghi danh vào cái Prime Membership. Cái Prime Membership này có thể gửi, chúng ta mua hàng trên Amazon thì họ gửi đến nhà chúng ta chỉ có khoảng 2 ngày mà thôi. Và tính đến ngày hôm nay đó là có khoảng 54 triệu người dân Hoa Kỳ đã dùng cái service này, tức là dùng cái Prime. Và tôi nhớ đóng không phải rẻ, tôi bị khoảng 99 đồng, có khi xuống 70 mấy đồng và lên 90 đồng, 99 đồng vân vân. Thì mỗi năm như vậy chúng ta phải đóng số tiền, ngoại trừ học sinh thì đóng số tiền nhỏ ít hơn, nhưng mà chúng ta đóng tiền lệ phí hay là cước phí như vậy đó, mà tính ra 1 triệu người là Amazon có bao nhiêu tiền. Và họ chỉ nói mà không phải chúng ta shipping mỗi ngày hay chúng ta mua mỗi ngày, có nhiều người họ mua lâu lâu mua một lần mà họ cũng mua cái Prime này. Và theo cái lợi nhuận của họ riêng về cái quarter từ rồi họ đã lên đến 214 triệu Mỹ Kim. Theo cái forecast thì họ đưa ra là cái số sale của họ đó là lên đến khoảng, họ bán 29 tỷ, họ lời được 214 triệu. Rồi 2015, đó là 2014-2015 thì họ bán 36 tỷ, họ lời khoảng 734 triệu. Và tăng như khoảng 243%, chứ không phải là 100%, 243% lợi nhuận đã tăng lên. Chưa biết cái tiệm Amazon họ chỉ là bán hàng cho những người khác, chứ không phải là họ bán hàng cho chính họ, và phần đa số là vậy. Nên thì họ bán một cái TV 2-3 ngàn đồng, nhưng mà họ lời chỉ cần 50 hay 100 đồng trong đó thôi. Và tính ra họ bán 36 tỷ, mà họ lời 734 triệu Mỹ Kim. Hiện tại bây giờ Amazon là một cái cửa hàng online khổng lồ mà đa số mọi người đều biết. Trong khi đó thì những mặt hàng lâu bền lại giảm đến 5.1%. Phải nói rằng kinh tế, cái sự yếu kém về cái kinh tế nước ngoài, thưa quý vị, và đã làm cho giá dầu thấp, thì nó làm cho những nhà sản xuất ở nước ngoài càng ngày càng thê thảm, thì làm cho những cái mặt hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ cũng khó đi. Theo những con số đưa ra, những cái computers hay những cái electrical equipment đã giảm đến 5.1%. Và theo những con số này đưa ra thì con số đa số những cái mặt hàng lâu bền đó đã giảm, phải nói rằng không có được tốt đẹp cho lắm. Chưa thấy là đặc biệt xe hơi cũng vậy, computer cũng vậy, những máy móc mà chúng ta trong nhà chúng ta, tủ lạnh, TV hoặc là ngay cả cái những máy giặt, máy sấy hầu như đã giảm khoảng 5.1% cái thứ việc. Và bản tin kế tiếp thì bản tin tín dụng xin gửi vị khá là quan trọng. Nếu quý vị nào có con em mà tuổi đầu tuổi vị thành niên đó là khoảng từ 17, 18, 19, 20 đó, chúng ta nên thận trọng. Vì theo như chính phủ Hoa Kỳ họ nói rằng ngày hôm nay có nhiều em không có tuổi 21 mới được uống rượu, nhưng mà 20 chưa được, nhưng mà họ cũng đã, những em này muốn thử nghiệm. Mấy em không có thể nào đi vào quán rượu và mua rượu, mua bia được vì cái ID, cái driver license đó, cái tuổi chưa đến. Nhưng mà các em có thể make ở nhà được, làm rượu ở nhà được. Cái rượu này không phải là rượu mà uống ra sai, nhưng mà uống get high, uống vào có thể là lân lân hay là phê phê cái thứ vị. Theo như con số đưa ra là mới nhất từ hai người thanh niên ở Tennessee đã khi mà mix cái rượu này uống đã bị tử vong. Chúng ta biết cái Mountain Dew là một cái nước xanh xanh mà giống như là nước ngọt đó, thì họ pha chế vào những cái loại khác nữa. Giống như cái họ lấy cái nó dùng cái một cái loại cồn toxic nhẹ nhẹ pha vào thì nó làm lo giống như cái methanol, mà đây là cái loại toxic rất là mạnh. Họ pha nào là soda, rồi juice, rồi cái low grade alcohol trong đó, nếu mà ở nhà có thì họ pha vào. Và những em này khi mà pha như vậy đó, thì chúng tôi biết là chemical reaction thì nó sẽ rất là mạnh. Và các em nó uống vào và đã bị tử vong. Hiện tại bây giờ có nhiều cái trang mạng truyền thông thì nó rất là mau lẹ. Những em đã chia sẻ những cái điều này. Và kẻ đã pha chế uống thử, nhiều em muốn uống mạnh hơn, đã pha nhiều hơn, thì uống rất là dễ tử vong. Và có hai em ở Tennessee đã tử vong. Vì chúng ta nên nhớ khi mà chúng ta thấy công an chúng ta mua cái Mountain Dew rồi mua một cái loại khác về để mà chuẩn bị pha chế đó, thì chúng ta nên cẩn thận. Vì hiện tại bây giờ trên trang mạng truyền thông em đã chia sẻ những thông tin này, không cần phải ra tiệm rượu uống, có thể làm tại nhà uống cũng get high, cũng xỉn xỉn, nhưng mà rất là nguy hiểm các thưa vị. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin có liên quan đến work from home. Ngày hôm nay thì chúng ta nghe work from home rất là nhiều, đặc biệt nó sẽ populate vào cái năm 2016. Theo thống kê cho biết khoảng 100 cái company lớn vẫn bắt đầu cho nhân viên làm việc tại nhà. Chúng ta biết rằng khi mà ở nhà làm việc thì nó không biết có hiệu quả không hay là hậu quả như thế nào, nhưng mà càng ngày thì có nhiều công ty bắt đầu cho nhân viên của họ làm việc tại nhà, work from home. Qua những chuyện như là ở bên vùng Đông Bắc đó, như tuyết rơi, phải đóng băng ở nhà cả tuần lễ thì không đến sở công ty làm được thì họ thể ở nhà. Nhưng cái điều ở đây chúng ta tưởng tượng là work from home nó rất là đơn giản hay là nó rất là thoải mái, như là phải ở nhà coi phim hay là ngủ không ai biết. Nhưng thực sự không phải như vậy. Thì work from home có thể là nó đạt được cái năng suất cao hơn là chúng ta đến tại hãng. Cái lý do sau đây mình thấy rằng hiện tại bây giờ nhiều cái công ty, đặc biệt là IT, tức là về Information Technology, họ kêu nhân viên có thể vào một buổi họp. Tín dụng thí dụ như vậy, tín dụng quên cái từ đó, trước đây tín dụng đã từng làm những cái công việc, giống như đi vào một cái người leader, họ đưa ra một cái project, rồi họ sẽ nói, họ không có cho ai biết hết, chúng ta sẽ có một tờ giấy, chúng ta viết xuống cái project này, khi mà chúng ta nghe qua một cái sự trình bày của cái người leader rồi đó, thì chúng ta nói, ok, project này tôi sẽ làm 2 tiếng, nhưng mà khi đưa ra, ví dụ 5 người developer ngồi đó mà đưa ra, những người nào cũng 2 tiếng, 3 tiếng, 2 tiếng, 1 tiếng thì ok, thì cái project đó, người leader biết rằng khoảng từ 2 đến 3 tiếng, thì họ cho 3 tiếng mọi người về nhà tự làm. Nhưng mà có một người biết 2 tiếng, người kia biết 6 tiếng, thì một cái question thiệt bự sẽ hiện ra, tại sao anh này làm 2 tiếng, anh này làm 3 tiếng, anh này làm 4 tiếng, mà anh làm đến 6 tiếng lần. Thì đó là cái project, quên cái từ đó rất là hay. Thì chúng ta ngồi xuống, khi mà biết như vậy rồi, chúng ta phải về nhà làm. Thì chúng ta nghĩ đi, về nhà làm không thể nào mà ngồi chơi được hết, phải làm cho xong, phải làm cho lẹ cho cái project đó. Thì theo nhiều công ty đưa ra đó, là cái flex job này đó, thì đem về nhà đó thì thực sự ra làm nó hiệu quả nhiều hơn. Và đến ngày hôm nay có khoảng trên 40.000 companies đã bắt đầu trên toàn thế giới đã cho nhân viên có thể đem về nhà làm. Đầu tiên đứng đầu top hiện tại bây giờ là IT department, tức là IT về computer, xin thưa quý vị, là cho đem về nhà làm. Thứ nhì nữa là về những cái medical hay là health, rồi sales, rồi customer service, và cuối cùng là marketing. Hiện tại bây giờ họ bắt đầu focus vào cho nhân viên đi về nhà làm. Vì thế trong tương lai thì không biết bao lâu, nhưng mà có thể những cái company lớn để nhân viên đi vào làm sẽ không còn nữa, và cái overhead của họ sẽ giảm xuống, và tất cả chúng ta chỉ cần đến một cái ngồi và email với nhau để nhận cái project và làm tại nhà, cái thưa vị. Mặc dầu cái điều đó thì rất tốt cho nhân viên có thể coi nhà hay là làm việc ở nhà, nhưng mà thực sự ra thì cái kinh tế như vậy thì chắc chắn nó sẽ lợi dụng như vậy, thì sẽ có nhiều cái công ty sẽ đóng cửa cái cơ sở chính và đưa về nhà để cho nhân viên làm ở nhà, thì thật sự rất là tội những người landlord, cái thưa vị. Xin trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và thật sự khi mà giá dầu giảm đó, thì mình nhận thấy rằng là ở cái thời điểm giá dầu đang ở cái mức thấp như hiện nay, thì bên cạnh đó các cái hãng hàng không Nhật cũng đang dự định là sẽ giảm giá vé máy bay cho khách hàng. Và theo như một cái tính toán mà mình nhận biết được đó, thì vào cái thời kỳ mà cái chi phí nhiên liệu cao á, như là cái lúc mà giá dầu cao đó, thì cái giá vé máy bay 2 chiều từ Nhật đến Hoa Kỳ hoặc là từ Nhật đến châu Âu á, nó đã tăng thêm là trên dưới đến 500 đô, đúng không? Và theo đó thì bây giờ giá dầu nó giảm, thì hai cái hãng hàng không mà có thị phần lớn nhất tại Nhật như là ANA hay là Japan Airlines thì họ sẽ chính thức bỏ cái phụ phí nhiên liệu với các cái chuyến bay mà xuất phát từ nước Nhật. Nhưng mà trước đó thì một số cái hãng hàng không Hàn Quốc nó cũng đã áp dụng cái cách này rồi. Và trong tương lai nếu mà giá dầu cứ thấp như vậy thì vé máy bay cũng có lẽ là mình mua nó cũng sẽ rẻ hơn, đúng không anh Tiến Dũng?
Vâng, đúng như vậy đó Minh Nhung. Nhưng mà theo như thống kê của Hoa Kỳ đưa ra, như Bộ Năng lượng đó, họ nói rằng họ nói rằng giá dầu thô giảm đến 36%. Nhưng mà cái vé máy bay mà Minh Nhung đi đó nó giảm hiện tại bây giờ không quá 5%. Thì chúng ta cũng dễ hiểu thôi, tại vì bây giờ Tiến Dũng là chủ hãng máy bay, Tiến Dũng rớt xuống giá theo giá tiền xăng đi, bây giờ xuống 36%. Nhưng mà qua ngày mai xăng dầu nó lên trở lại, thì lúc đó Tiến Dũng không thể nào mà lên cái vé bay được, phải qua nhiều cái hiệp hội của consumer rồi vân vân để mà lên lại cái vé bay. Vì thế họ rất là dè dặt vì tiền vé bay, nhưng mà cái lợi nhuận của họ phải nói rằng rất là khổng lồ, nhiều vô cùng. Nhưng mà họ vẫn rất là dè dặt xuống từ từ, dụ như xuống khoảng chừng dựa theo giá xăng, họ xuống khoảng chừng 5%, 10%, chứ họ không bao giờ xuống trên 50%, vì khi mà giá xăng dầu lên trở lại đó, thì thật sự họ khó mà trở tay, thì cái tiền mà lỗ của họ đó sẽ rất là cao, thưa quý vị.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều nha, và hẹn gặp anh trong chương trình ngày mai.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị có ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.